trước á, thì chúng ta học cái điều cần yếu đầu tiên của pháp môn tu tịnh độ. Thì quý vị, tôi cũng trình bày quý vị thấy rằng á, cái lý do chúng ta tu nói chung cũng như là tu cái pháp môn tịnh độ nói riêng á, là vì cái cõi ta bà mà chúng ta đang sống đây nó có quá nhiều cái sự đau khổ, nó có quá nhiều cái sự phiền não. Mà nếu chúng ta tu đó, theo đạo Phật có nhiều pháp môn tu, thì tu thiền, tu tịnh, tu theo mật tông vân vân. Nhưng mà các pháp môn khác á, thì nếu chúng ta tu mà sơ ý, chúng ta tu mà không có không có minh sư chỉ dẫn, không có người thầy giỏi mà chỉ dẫn á, thì có khi là chúng ta đi lạc đường, rất là dễ lạc đường. Nhất là cái pháp môn tu thiền đó quý vị. Ai có kinh nghiệm tu thiền rồi thấy một thời gian thì có nhiều khi rồi chúng tôi nghe có những vị là họ dạy tu thiền, thì trong khi tu thiền thì ngồi rồi quán sát và có khi là xuất cái hồn ra để mà gặp những cái vật Bồ Tát Lâm Thiên, Lâm Thiên. Thì nếu mà vị nào mà tu thiền rồi thấy rằng á, cái chuyện đó nó không có khó khăn gì hết, nó rất là dễ. Bởi vì quý vị tu thiền mà cho thiệt thành tâm, cho thiệt là cẩn mật á, một thời gian ngắn thì quý vị thấy được làm được chuyện đó rồi. Nhưng mà ở trong kinh á, nhất là trong kinh Lâm Nghiêm, thì có nhiều khi rồi Đức Phật có dạy chúng ta thấy là ngũ ấm ma, cái ma năm ấm chúng ta hiện ra thôi. Bởi vì khi chúng ta ngồi đây chúng ta nhìn thấy cái hình địa tạng, cái rồi khi chúng ta tọa thiền chúng ta mốt cái tâm nghĩ tới chuyện cái địa tạng, thì tự nhiên chúng ta thấy địa tạng. Mà cái hình đó thực sự nó không phải là hình thật, mà nó do cái ma tưởng, nhưng mà cái ma nó hiện ra thì nó phá chúng ta. Thành thử ra nếu mà chúng ta sơ ý mà chúng ta chạy theo đó, thì rốt cục thì một là chúng ta bị đọa lạc, hai nữa là chúng ta thấy có nhiều người tu thiền người điên á, thì tại sao chúng ta nói tu thiền điên, không phải điên, không phải tu thiền điên, mà vì chúng sai, vì không có cái người thầy giỏi mà chỉ dẫn. Thành ra trong cái đời mạt pháp này nè, trong cái thời chúng ta đi, thì cái đời chúng ta sau là mạt pháp mấy trăm năm rồi, thì chúng ta thấy là Đức Phật có thọ ký là sau này á là chưa kinh diệt tận, kinh điển các kinh điển mà tu những pháp môn khác hết, không có ai giải nổi, không ai tu theo được hết á, chỉ có sáu cái chữ Di Đà còn lại mà thôi, chỗ chúng sanh mà thôi. Thật ra cái thời gian chúng ta ở bây giờ, chúng ta thấy tu tịnh độ rất là hợp. Mà tu tịnh độ á thì có thầy chỉ thì tốt, hướng dẫn trên kinh điển, còn không có thầy chỉ thì tự chúng ta tu cũng được. Là bởi vì khi đó đó, cái bậc thầy chỉ chúng ta cái Đức Phật Di Đà, một lòng tin nơi Ngài chúng ta thành tựu. Thật ra sau này mấy chục năm gần đây, đặc biệt là trong Ấn Quang Văn Sao đó, chúng ta biết là Việt Nam thì trước Hòa Thượng Thích Tịnh có nghĩ tới chuyện đó, có lập lại một số chuyện rồi kể lại những người Việt mà đã được bản sanh á, thì chúng ta có một số câu chuyện thôi. Còn ai mà đọc được Ấn Quang Văn Sao thấy rằng trong mấy chục năm trước cũng gần đây thôi, khi nhà Ấn Quang còn cho tới nhà Hưng Vân á, nhà Hưng Vân tới ngày chặt năm 1951, thì các ngài có kể lại những cái sự kiện mà chính các ngài thấy, thì các ngài chứng minh các học trò, các ngài đệ tử, các ngài đó những người tu tịnh nghiệp Phật thành. Là chúng ta thấy rằng đó là pháp môn dễ tu, mà do cái lòng thành chúng ta là được thôi. Thì tôi cũng có kể ra về cái khổ của thế gian, nó là lý do tại sao mà chúng ta cầu cái thoát khổ thế gian. Nhưng mà tu tịnh độ như vậy không có nghĩa là chúng ta từ bỏ thế gian này. Vì quý vị vẫn sống, phải có con, phải có cháu, phải có vợ, có chồng, sống trong thế gian á, và để là chúng ta có những cái việc của thế gian. Nhưng mà tu tịnh độ á thì chúng ta cũng phương tiện mà chúng ta tùy thuận với trong thế gian mà tu cũng được, chứ không đến nổi rồi phải lên non cao rồi lên núi thẳm mà tu. Thì đó là cái chuyện thứ nhất, khi mà tu tịnh độ đó, khi mình niệm Phật thì phải vì cầu thoát cái nỗi khổ ta bà. Tôi có nhắc quý vị là khi tu đó thì khi quý vị phải quán sát thường, phải thấy được cái thế gian này là khổ, là bởi vì có cái khổ của thế gian đó quý vị thì quý vị mới tu được. Nếu mà ai thấy thế gian này đã không thấy cái khổ của sanh, không thấy cái khổ của già, không thấy khổ của bệnh của chết á, thì chúng ta thấy cái thế gian này là sung sướng, cái thế gian này là vui vẻ, chúng ta chấp níu vào thế gian này đó quý vị, thì chẳng những là tu về tịnh độ không được, mà tu cái nào cũng không được, không tu cái môn nào cũng không. Quý vị thấy là chúng ta thấy có những cái khổ mà Đức Phật nói như vậy không phải là làm thêm cuộc đời nó đã khổ rồi, không phải làm thêm đau khổ đâu, mà tự quý vị thử xem. Có những người biết cái đạo Phật kể mà chúng ta thấy là sanh là khổ nè, già nè, bệnh nè, chết nè, muốn không được khổ nè, ghét gặp nhau khổ này, rồi thương nhớ ta liền khổ, năm ấm hình thành khổ. Chúng ta cứ quan sát cuộc đời là đau khổ đó quý vị, mà nếu chúng ta quan sát thường xuyên á thì cái tâm địa của chúng ta mới sao quý vị, mới sao, mới kiên trì, mới vững vàng. Bây giờ quý vị thấy khổ á, mỗi ngày mình cứ nhìn cái đau khổ, buổi sáng thức dậy thấy là à, hôm qua mình khỏe, sáng nay ngủ không nổ rồi, thấy hơi yếu ngày hôm qua rồi. Thì có thấy như vậy đó thì chúng ta mới siêng tu. Có thấy, chúng ta để ý, tôi khuyên quý vị tập như vậy đó, là mình thấy như vậy chúng ta mới siêng tu. Ngày hôm qua đi bộ được một hai lớp đường, không có mệt. Rồi bữa nay đi sẽ là hơi mệt mệt, chúng ta biết rằng cái chết nó gần tới rồi. Mà có thấy như vậy thì sao chứ quý vị, chúng ta mới tu được, mới tu được. Thế còn nếu chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta còn dài, cái thế gian này còn hạnh phúc thì chưa tu được đâu. Mà chưa tu được thì sao quý vị, thì cái quả đọa lạc nó kém bên. Và tôi khuyên quý vị, chúng tôi cũng vậy, riêng chúng tôi mỗi ngày như vậy đó, buổi sáng cũng như buổi tối, nhất là buổi tối đó, thì chúng tôi quán sát nhắc cho mình biết này này, có thể tự mình nhắc cho mình này này, một ngày đã qua hết rồi phải không? Mà quý vị cho mình nghĩ chứ, mình có khi mình có việc làm của mình nhé, rồi mình xoay qua xoay lại cái 5 năm 10 năm nó đã đi qua rồi. Mà 5 năm 10 năm đã đi qua nghĩa là sao quý vị? Cái già nó tới rồi, mà cái già nó tới thì sao? Cái chết nó tới trên mình, cái chết nó tới trên mình. Quý vị nhiều khi chúng tôi tới chùa đây, mất quý vị có để ý hay không, tôi thường thường tôi đi vào bằng vong, thường thường tôi đi vào bằng vong. Cái lý do là sao vậy? À, khi vào bằng vong á, vào bằng Phật thì thấy Phật trang nghiêm, thấy cái lòng mình thanh tịnh, mình muốn phát tâm như Phật. Nhưng mà quý vị, tôi khuyên những người đó vào bằng vong xem, nhìn à cái bà này bạn mình trước đây nè, ha, qua cái bà này cỡ tuổi mình đây nè, coi cái chú này nhỏ tuổi hơn mình nè, coi cái em nó nhỏ xíu rồi mới chết rồi. Nhưng chúng ta thấy như vậy chúng ta mới biết rằng á, đừng có đợi, không có đợi ngày nào hết trơn, thở ra lúc nào 5 phút niệm Phật 5 phút, 10 phút niệm Phật 10 phút. Bởi vì sơ ý á, người ta chết đâu có báo trước quý vị, phải không? Cái tử thần của tới có báo trước không? Báo mà chúng ta không hay. Mà tới chừng cái thơ cuối cùng nó tới thì sao quý vị? Mình năn nỉ không kịp rồi. Hồi xưa đó, tổ đó là Diêm Vương, mình chỉ định tam canh tử, Diêm Vương định ba canh ba chết đó quý vị. Bây giờ năn nỉ giờ vợ con chồng cháu cái gì bán nhà bán cửa để mà lo lót đợi cái canh tư cũng không được. Không được. Thì đừng quý vị nhìn ở trên cái bàn vong thử xem những người đó, họ đâu có hẹn trước mà họ chết, họ đâu có ngờ cuộc sống của họ như vậy, phải không? Nhìn đến cái có người nè đang làm ăn, có người đang lo lắng chuyện gia đình, có người đang mua nhà cửa, đang tính toán hàng trăm chuyện, hàng trăm chuyện đó, là họ chết thì họ đâu có ngờ trước. Thì có như vậy chứ gì quý vị, để cho mình là mình thấy cho mình xét cho mình ở đây, mình ráng mình lo mình tu, không có hẹn lần hẹn nữa. Thì quý vị tu chuyện độ cũng dễ, cũng có cái tiện là về có thời khóa thì tốt, ví dụ như sáng 5 phút, chiều 10 phút đại khái thì tốt, nhưng mà hở ra giờ nào mình tu được chảy, thấy không? Trong khi ví dụ bữa nay chúng tôi đi trễ, thì trong cái thời gian mà quý vị ngồi đợi thì thay vì ngồi nói chuyện đông chuyện tây chuyện gà chuyện vịt, chúng ta phải cầm tâm niệm Phật, có thể tâm niệm Phật được, có chuỗi niệm cũng được, không chuỗi niệm cũng được, có mặc áo càng niệm cũng được, không mặc áo càng niệm cũng được. Đi bộ buổi chiều lớn tuổi rồi tập thể dục đi bộ, chiều vừa đi vừa niệm Phật. Cái sau này tôi chỉ quý vị một cái pháp môn mà chúng tôi thực hiện thấy rất là có kết quả, rất là dễ nhất tâm, là vừa đi vừa niệm Phật. Rồi sau này cái phần là chỉ dẫn mình lớn tuổi rồi, quý vị lớn tuổi rồi cũng nên tập thể dục, chiều ăn cơm xong đó thì đi vòng vòng cái khu nhà mình, nên đi bộ chứ có vận động thể dục, cũng vận động cơ thể mình, mà trong khi đi mình ứng dụng cái pháp môn niệm Phật và việc tu niệm Phật, thì cái đó nó vừa ích lợi cho cái thân thể, nó vừa ích lợi cho cái phần hồn của mình đó. Thì lưu ý chúng ta tập, chúng ta tập biết rồi quen. Mỗi chiều đó, ăn cơm chiều xong rồi ngồi à, mới đây là 60 năm rồi, mới đây hết ngày rồi, mới sáng này mình thấy hết ngày rồi. Thì khi đó mình mới tu. Bởi vì biết rằng nhắc mình mỗi ngày, trước khi đi ngủ đó, chúng tôi có cái thói quen nhắc chúng tôi, nhắc một mình đó. Là ngày mới nay nó qua rồi. Có mệt, có mỏi gì lắm đó, thì cũng nhớ niệm Phật và ăn ngủ. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình ngủ xuống rồi, giữa đường rồi, có khi nửa đêm chết rồi, ai lo cho mình? Vậy thì chúng ta nhớ tập cái thói quen đó quý vị. mà thấy càng mình tập như vậy đó, cái chuyện gì cũng vậy hả, cứ bị làm. Mà bữa nay mình làm, mai mình làm, mốt mình làm riết trở thành thói quen. Có lúc mà tới niệm không niệm Phật không đi ngủ được. Hoặc có lúc tới được không không niệm Phật coi tới ngày tới giờ ăn vậy đó. Phải niệm Phật mới làm được, còn phải không niệm Phật không làm được hết trơn. Thì chúng ta tập cái thói quen của mình thì phần tu dễ có lường biến lắm. Chúng ta tập như vậy thì chúng ta dễ tu hơn và nó vững vàng hơn. Thì đó là cái phần đầu tiên, tức là niệm Phật phải vì cái thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi cảnh ta bà đau khổ này. Mà chúng ta thấy như vậy chúng ta mới tu được. Thì quý vị, cái điều kiện thứ hai đó quý vị, trong khi niệm Phật, tu với nguồn niệm Phật là phải phát cái bồ đề tâm. Thứ nhất là thấy quán sát cái sự đau khổ của thế gian, rồi sợ rồi tránh, phải không? Mình ai có phỏng lửa rồi thấy lửa mới sợ, có biết sợ. Thì chúng ta ở đời này thì không thật sự, quý vị nhìn lại thấy xem, có khi mình không thấy vết cái tích, cái thực sự là mình bị phỏng không biết bao nhiêu lần, mình đốt không biết bao nhiêu lần, mình té không biết bao nhiêu lần, phải không? Mình leo rồi té, rồi mình đốt không biết bao nhiêu lần. Mình nhìn lại mình thấy như vậy là mình mới sợ, từ cái chỗ sợ đó mình phát tâm tu. Cái thứ hai là vì niệm Phật phải là phát cái lòng tâm bồ đề. Thì tại sao mà phát tâm bồ đề quý vị? Bởi vì quý vị thấy trong cái khi niệm Phật đó, chẳng phải là tu tự lợi. Trong cái khi tu hành của chúng ta đó quý vị, đạo Phật không có chuyện tự lợi. Đức Phật ngày xưa đó, khi mà ngài thành đạo, ngài thấy rằng cái đạo của ngài quá cao cả đi, thành thử ra khi gì khi nói ra chúng sanh đó, rồi sanh ra cái lòng chẳng những không nghe mà còn sanh cái lòng phỉ báng nữa. Phỉ báng là sao chê bai đó. Thì chính chúng ta cũng vậy, hàng ngày chúng ta tu hành đó, rồi có những người mà họ thân anh em thân thiết, họ biết, họ còn nghe, họ khuyến khích, họ tán trợ. Rồi có những người khác họ không nghe, chẳng những họ nghe họ còn chê bai chúng ta nữa. Tu như vậy qua Mỹ sướng quá rồi ha, cái hề tội vỡ gì đó quá. Có những cái mọi chê bai chúng ta, nhưng mà ở đời đó quý vị, nó có cái gì, có những cái sướng, có những cái mà thoải mái ngay trong lúc này, nhưng mà ngày mai đó thì sao quý vị, đau khổ. Có những cái sướng, có những cái sung sướng giả tạo, nó đưa chúng ta cái sung sướng này để rồi nó dẫn theo cái đau khổ kế tiếp. Mà người thế gian á, họ không có nghĩ tới chuyện cái hậu quả, không có nghĩ tới hậu quả, họ làm cái gì họ cũng nghĩ tới cái hiện tại mà không. Có lấy ví dụ như buồn, ở đây ai không buồn? À, bây giờ chúng ta làm gì ai có ai không buồn quý vị? Có buồn không? Ai cũng buồn hết á. Vậy thì buồn thì nhiều, họ giải quyết nhiều cách khác nhau. Có người á, ví dụ những anh em trẻ tuổi đi vào những cái vũ trường, đi vào những cái đập hát, để chi vậy? Họ chạy vào cái đám đông đó, họ tưởng là hết buồn, nhưng mà lão đảo đám đông hoài, một lúc nào đó 2 giờ 3 giờ họ trở về cái con người thật của họ, và khi đó cái buồn nó cũng còn ở đó mà thôi. Nó còn uống rượu cũng vậy, có nhiều người tìm trốn cái buồn qua cái uống rượu. Uống rượu rồi sao, cái bị say một thời gian nào đó, nửa giờ một giờ gì đó, rồi tỉnh, không lẽ say hoài, tỉnh rồi thì sao quý vị, cũng đau khổ cũng trở lại, và kèm theo cái thân bệnh, cái đau khổ cái thân mình nó bị quản đó. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện mà buồn phiền? Buồn phiền do đâu? Có nhiều người đã chết vì buồn phiền, chết vì khổ. Ví dụ như là đau khổ vì xa lìa đó, tôi nhớ xa lìa có nhiều người rồi, mất ăn mất ngủ rồi bị cái nó cột mình biết, mình đau khổ dần dần chết mòn chết dần. Nhưng ngược lại có những người nó có bị lấy cái đau khổ là làm cái đòn bẩy, lấy cái đau khổ làm cái sức đẩy mình tu. Tại vì sanh trong cái cõi ta bà mới đau khổ, phải không? Tại vì sanh trong cõi ta bà nó có xa lìa, thành ra mình càng khổ chừng nào đó mình càng chuyên cần niệm Phật chừng đấy. Đó thì phát bồ đề tâm là tại sao, là vì chúng ta tu á, chẳng những tu cho mình mà còn vì cái lợi ích cho những người khác nữa quý vị. Bởi vì nếu quý vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật á, ngài lúc đầu ngài không có định truyền bá đạo Phật, không quyết định, là bởi vì ngài biết là ngài đi ngược đường, ngài đi ngược vào cái dòng đời. Cái dòng đời thì người ta chạy theo danh, chạy theo lợi, còn ngài thì ngài đi ngược lại cái dòng đời, chạy đi ngược lại với danh với lợi. Nhưng mà rồi chiếu thiên á, trời giới thích á, mới nói rằng không, ngài nhìn cái hồ sen thử xem, có những cái đóa sen nó bọc lên rồi, nó đưa lên khỏi mặt nước rồi, phải không? Có những cái đóa sen nó lần lần nó sắp lên mặt nước. Tuy có những đóa sen nó nằm ở dưới nước, nhưng mà có những đóa sen nó gần lên khỏi nước rồi. Vậy thì ngài vì cái sự thương xót đó, ngài mới truyền bá đạo pháp chúng sanh. mà cũng vì cái thương xót chúng ta nè. Đâu có ai biết cái pháp môn tịnh độ để hỏi ngài, mà vì thương xót ngài mới tự ngài kêu mà ngài dạy, ngài kêu người khác lại phát cho mình ngài dạy. Thành ra vì thương chúng ta nên ngài mới dạy. Bây giờ chúng ta tu cũng vậy nữa, thì khi mà chúng ta tu chẳng những tu cho mình mà còn tu cho người nữa. Tại sao tu cho mình, tu cho người chỉ cái dễ dàng? Thay vì một cái giờ được quý vị vào cửa rồi ngồi nghe giảng, quý vị có tu cho người không? Có không? Có. Tu cho mình trước hết là mình thấy rõ rồi, mình vào đây mình ngồi mình nghe giảng mình tu, phải không? Có tu cho người không? Có. Quý vị không thấy không? Thay vì giờ này ở ngoài thế gian á, tranh danh đoạt lợi há, rồi nghĩ cái này nghĩ cái nọ, chỉ làm thế thì mình làm phiền não của chúng ta. Mình có trong thời gian mình tu gián tiếp cho người, không trực tiếp nhưng mà tu gián tiếp. Quý vị vào chùa trước không biết ăn chay, không biết ăn chay, bây giờ vào chùa phát tâm ăn chay một ngày, một tháng như vậy là hai ngày, tức là hai ngày đó đó quý vị là không làm tổn hại chúng sanh, không làm tổn hại cho cái loài chúng sanh, tức là mình tu cho họ, mình vừa cho mình mà vừa cho họ nữa. Đấy là cái do như vậy tức là phát cái bồ đề tâm. Thường thường đó quý vị phát bồ đề tâm mỗi ngày khi tụng kinh đó, rồi quý vị có biết cái chỗ nào là phát bồ đề tâm không? Trong cái thời gian tụng kinh đó, quý vị phát bồ đề tâm là chỗ nào? Hồi hướng công đức là một phần của phát bồ đề tâm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo, phải không? Đó cũng là phát bồ đề tâm. Rồi trong cái tịnh độ đó, chúng ta có câu nào pháp môn trong tịnh độ mà phát bồ đề tâm trong tịnh độ? Quý vị là tụng cái câu mà nguyện đem công đức này, nó là pháp môn riêng, nó chung chung, chứ nó không phải là cái nghi thức của tịnh độ. Cái nghi của tịnh độ là cái chỗ nào gọi là nghi tịnh độ? Quý vị có chỗ này câu này quý vị có biết nghe không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Cung, nguyện con á, sau khi tụng kinh rồi, hồi hướng niệm Phật rồi, nguyện cho con sanh được về tịnh độ. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Cung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, cha mẹ thế gian là do cái thai cái huyết mà họ thành. Con muốn cho lấy cái cửu phẩm liên hoa, lấy cái hoa mà làm cha mẹ, phải không? Hoa sanh hoa khai chứng Phật ngộ vô sanh. Khi chúng con mà bỏ cái tâm này lên tịnh độ đó, vừa bỏ thành thức này thì trên tịnh độ qua khai, cái hoa nó đang khai trên tịnh độ thì chứng được cái quả vô sanh, tức là không còn sanh diệt nữa. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, là tới đó rồi chúng ta không còn bị thối chuyển nữa, mà tất cả những Bồ Tát hiền thánh ở tịnh độ là bạn lữ của mình. À, rồi mới tới câu dưới, nguyện giữ thử công đức phổ cập ương nhất thiết nhã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo đó, tức là câu nguyện đem công đức này đó. Thì cái câu nguyện lúc này, cái câu đó quý vị có bốn kệ, đó là tụng cho hết mọi cái nghi thức, mọi cái nghi và pháp môn. Còn tịnh độ thì chúng ta phải có nguyện, nguyện là quan trọng. Tu là cái gì đó, niệm Phật này cũng cầu về tịnh độ, ăn chay cũng cầu về tịnh độ, tụng kinh cũng cầu về tịnh độ, làm cái gì cũng cầu về tịnh độ, để nhắc mình mỗi ngày cho mình tăng trưởng cái nguyện lực của mình. Thì chúng ta nên tập nhớ cái chỗ đó. Bây giờ sẽ còn cái pháp bồ đề tâm á, thì trong cái bồ đề tâm là mình nói tâm bồ đề, phải không? Phát lòng bồ đề là khái như vậy, mà chúng ta biết phát lòng bồ đề là như sao mà là phát lòng bồ đề không biết. Phát cái lòng bồ đề như vậy quý vị, cái tâm bồ đề đó, cái lòng bồ đề đó thì nó là cái sự giác ngộ thôi. Ví dụ như chúng ta nói rằng cái đạo bồ đề tức là cái đạo giác ngộ, mà giác ngộ nghĩa là sao? Giác ngộ là không có mê mờ, phải không? Khi chúng ta đi vào cái đạo Phật được gọi là cái đạo Bồ Đề, là vì đạo Phật là nó đại diện cho cái chân lý, cho cái sự giác ngộ, không còn mê mờ như trong chúng sanh nữa. Thì cái đạo Bồ Đề đó, cái tâm Bồ Đề nó có cái gọi là có sáu cái sắc tướng, có sáu sắc tướng, có sáu cái cạnh, cái sắc thái của nó. Mà có những cái sắc thái đó quý vị chúng ta có, quý vị tới chùa là chúng ta có, nhưng có những sắc thái mà chúng ta thiếu. Vậy thì bây giờ đó, thì chúng ta có lấy ví dụ như là con sẽ kể là từng sắc thái một ha, để rồi tự quý vị quan sát lại thử của mình có thiếu hoặc có đủ. Mà trong Đức Phật nói rằng khi mà tu mà không phát tâm bồ đề thì quý vị thì như sao? Cái người nào mà tu á, đặc biệt là tu tịnh độ mà không có cái lòng bồ đề đó, thì cũng như là thuyền mà không hướng vậy. Đi thuyền mà không hướng thì sao quý vị? Chẳng biết tới chỗ nào hết trơn. Là bởi vì khi quý vị đi thuyền thì ít nhất phải có cái hướng bắc nam, phải không? bây giờ quý vị chạy xe và chạy ra chạy lang bang chẳng thấy chỗ nào hết. Thì cái người tu tịnh độ thì phải có cái bồ đề tâm, mà có bồ đề tâm đó tức là như chúng ta đi thuyền mà biết cái hướng đi vậy đó. Còn nếu không biết hướng đi á thì quý vị có thể bỏ công rất nhiều, mà rốt cuộc thì sao quý vị có cái được cái hậu cái quả báo nhân thiên thôi. Như ngày xưa có một vị thị cao ni, một cô sư cô á tụng kinh Tắc Hoa 30 năm, phước rất nhiều hết sức, phải không? Nhưng mà vì không có bồ đề tâm, tụng kinh Tắc Hoa nhưng mà không có bồ đề tâm cầu phước báo đó, vẫn còn tham trong sắc thân vô lại. Thành rốt cục là sau khi bỏ thân đó quý vị, thì thay vì sanh về tịnh độ, thay vì chứng đắc được cái quả vô sanh á, thì trở lại tái sanh là một cái người bán dâm, một cái người kỹ nữ mà nổi danh cả nước. Quý vị thấy cái quả báo là gì đó, vì một cái người kỹ nữ mà một người bán dâm mà nổi danh cả nước, tiền bạc vô không biết bao nhiêu người, bao nhiêu đôi tôn cô tử sạc nghiệp vì cái cô đó. Mà miệng mở ra đó thì cái tiếng ca rất hay, mà miệng mở ra có mùi hoa sen, thì chúng ta thấy cái quả báo. Vì tụng kinh tu nhưng mà không có cái bồ đề tâm, rút cột rồi trở thành đi lạ. Thì chúng ta cũng vậy, thì chúng ta niệm Phật đó, chúng ta khéo, có khi rồi bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta niệm Phật, rồi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường vân vân, mà nếu không có bồ đề tâm này quý vị, biết đâu bỏ cái thân này rồi đó đầu thai trở lại làm con của người giàu có. Mà như vậy thì sao quý vị? Không tu được. Làm con người giàu có thì một đời thôi, thấy không? Làm quan làm tướng thì một đời thôi, hết đời đó rồi thì sao quý vị? Bị đọa là. Mà bởi vì giàu khó tu, ông ít thấy khổ khó tu. Chúng ta dòm đến xem bao nhiêu người giàu ở đây tu được, sửa xuống trước không tu. Ta đã cẩn thận. Bây giờ cái bồ đề tâm chỉ thứ nhất, sáu kia cái sắc thái bồ đề tâm thứ nhất là giác ngộ tâm, giác ngộ. Mà chúng ta bây giờ khi tôi nói như vậy, chúng ta thử xem là chúng ta có hay không. Giác ngộ là gì quý vị? Giác là gì? Sáng sủa. Ngộ là thấy. Giác ngộ là thấy được cái chân lý, thấy được cái sự thật. Chúng ta thấy được sự thật không? Thấy một phần sự thật, thấy mà thấy chưa có hết. Giờ này ở thế gian thì họ đi chợ, họ đi ít nhất thì không có ai làm vậy, bà cũng đi coi air show. Tôi đi đã chạy đường đã khác, tôi mới đi kể. Vậy thì có người trẻ không ấy, thì có những bà cụ lớn tuổi cũng ham vui đi ra ngoài đó coi phơi nắng coi. Vậy thì chúng ta không như họ, vào đây ngồi nghe pháp tụng kinh, tức là chúng ta giác ngộ. Cái giác ngộ đầu tiên của chúng ta là gì? Là viễn ly, tức là bỏ xa rời cái phồn hoa, xa rời cái quyên náo, xa rời những cái mà phiền não của thế gian, xa rời nó, tức là chúng ta giác ngộ. Tại sao mình xa? Nếu mà bạn bè mình rủ á, đi chùa mà bạn bè rủ đi vui á, thì chưa có xa rời. Xa là tại sao mình vào chùa để mình sợ, mình muốn tu. Thấy đó không? Thiệt mình vào chùa mình chiếc cái thiệt mình tu, thì tức là mình có giác ngộ rồi đó. Nhưng mà cái giác ngộ của mình nó là giác ngộ một phần, chưa có toàn phần. Tại sao người ta nói gọi là một phần? Cái phần đầu tiên mình mới biết xa liền thôi. Mà xa liền đó quý vị thì có nhiều cái có nghĩa lắm. Chúng ta mới biết xa lìa cách thô, mà chúng ta chưa biết xa lìa cách tế. Cách thô chúng ta thấy chung là thế gian là đau khổ, chửi nhau, bới nhau, mắng nhau, đánh đập nhau, giết hại nhau, chúng ta tránh cái đó. Nhưng mà cái tế trong đạo Phật đó, là chúng ta giác ngộ thế gian mình không thật. Mình bây giờ chưa thấy cái chỗ đó. Mình thấy thế gian còn thiệt, người này tâm người kia là có thiệt. Mình thấy sợ mình bỏ, phải không nè? Mình thấy cái chuyện mình tranh danh đoạt lợi, mắng chửi lẫn nhau là thiệt, mà khi mình thấy thiệt thì mới bỏ, mình mới vào chùa. Là mình vẫn còn cái tình trạng là bỏ cái khổ kiếm cái vui, bỏ cái phiền não kiếm cái chỗ an lạc, phải không? Tâm trạng chúng ta bây giờ nó như vậy thôi. Nhưng mà trong đạo Phật giác ngộ, thiệt sự giác ngộ đó là sao quý vị? Là thấy tất cả cái hình thức bên ngoài đều là giả, nó không thiệt. Tại sao không thiệt? Tại sao không thiệt quý vị? Do cái duyên mà nó có hợp thôi, do cô có duyên mà có việc thôi. Ví dụ tôi thấy hai bà đó chửi nhau, mình tu thì nó thôi tội không tội nghiệp, chửi bới chi cho tội, mang cái khẩu nghiệp, ha? Thôi mở mình chỗ khác mình chơi, mình chuồn mình thật. Nhưng mình thấy như vậy là tốt, là tiến được bước rồi đó, tiến được bước xa với thế gian rồi đó, là mình tránh được cái chuyện đó rồi. Thứ nhất, cái chuyện thứ hai, nếu mà cái người tu hành khá chút á thì mình quán mình thấy được, à hai bà đó chửi tại sao chửi, ví dụ như bà này lấn đất bà kia, hai cái nhà kế bên rồi lấn qua chút, hay là sơ ý rồi mà nó nhỏ rồi vụt rác của bên kia rồi không lượm người rầy rầy, thì khi đó mình quán rằng cái nguyên nhân đầu tiên là cái chuyện nhỏ, chuyện có chuyện thằng nhỏ nó vụt rác, rồi từ cái chuyện rác luôn mắng chửi lẫn nhau, và chúng ta mới quán sát thấy như vậy, nó thật là nó giả, nhiều cái giả nó dẫn tới những cái giả khác. Cái giả đầu tiên là cái nhà nó phải nhà của mình, cái miếng đất thì nó là cả mình cả tiền, nó chứ chắc là của mình, mà người ta vụt rác vô tổ dậy có mất mới gì lượm cái thì đâu có khó khăn gì đâu, mà nó kêu ra người ta đã mắng vốn rồi mới rầy ra mới có chửi, thấy không? Thì cái sai lầm đầu tiên là thấy cái miếng đất của mình, miếng đất của mình nó thật, quý vị qua đây mua nhà mua cửa mua xe chưa chắc, chưa có cái nào gọi là của mình hết, bây giờ quý vị trả hết thì nhà cũng chưa chắc là của mình, có chắc là của mình không? Cái gì của mình nữa thì mình đem sao được, phải không? Cái gì đấy thì cái áo của mình, tức là mình muốn mặc thì mình mặc, phải không? Mình muốn mặc mình mặc nha, mình muốn cho ai mình cho, mình muốn ủi thì nào mình ủi, muốn làm sao mình làm. Nhưng mà những cái gì thấy những cái thứ đó có đem sao được không? Cái nhà, cái cửa, cái xe chết rồi đấy, được tụi bay đem theo có đem sao được không? Đâu có được. Vậy thì đó không phải của mình không có làm chủ, tạm thời mình dùng nó vậy thôi, chứ chưa chắc mình làm chủ nó được. Rồi có khi ngược lại nó làm chủ mình nữa là khác. Mình chưa làm chủ nó thì nó làm chủ mình đó, nó sai mình cái gì mình sai nó. Vậy thì khi mà mình theo đạo Phật giác ngộ tâm là nhìn mọi pháp phải nhìn cho thấy cái chân tướng của nó, chứ đừng có thấy cái bề ngoài. Thấy chân tướng là sao, mà chúng ta áp dụng cái nguyên tắc hôm trước tôi dạy quý vị đó, là duyên hợp mà có, duyên hợp cũng có. Tôi lấy ví dụ quý vị thấy cái lư đồng nè với cái chuông, quý vị thấy nó khác nhau hay giống nhau? Khác hay giống? Khác. Ai cũng khác à. Vậy nếu không khác làm sao gọi là cái lư? Nếu không khác cái gì làm sao gọi là cái chuông? Thì thấy khác, phải không nè? Thấy khác. Vậy thì chúng ta đối với gian cái gì đó, thấy cái chuyện thị phi chúng ta thấy khác, cấm chuyện thị phi. Bây giờ thấy cái chuông với thấy cái lư, hai cái nó khác. Vậy thì nhưng mà cái người đạo Phật đó, nhìn thấy khác mà là giống. Thứ nhất đấy, bà cụ nói đúng là bởi vì thấy cái hình tướng nó khác mà thực sự cái bản chất nó giống. Tại sao giống? Còn một loại đồng á, phải không? Vậy thì mình đứng về mặt hình thể mình nói thì giống, à, hình thể thì nó mình khác nhưng bản chất nó thì giống. Chứ mình thấy cà rá nè, nhẫn nè, cái chuyền nè, lắc nè, mình bày ra chuyện bàn mình gồm thấy tùm lum hết, nó khác là nó giống, khác mà là giống, khác là cái hình tướng nó khác mà còn giống, tất cả đều là vàng, đều là vàng đó, phải không? Vậy thì mình thấy những cái chung và cái riêng như vậy đó, mình biết phân biệt cái nào là cái chung, cái nào là cái riêng. Mình nhìn như vậy lâu ngày rồi mình mới thấy là mình nó bớt nhiều cái đau khổ đó. Nó bớt rất nhiều cái đau khổ. Tôi lấy một ví dụ này, ở đời ai tốt, phải không? Ai muốn tốt hết trơn, mình mặc cái áo này, mặc cái áo, mình thấy cái bà chị kia có cái áo, không có cái áo, rồi có khi thấy cái áo người ta đẹp hơn mình thì sao quý vị? Đi tiệc tùng nữa rồi thấy mình ăn mặc bộ ấy thì thấy người ta mặc hơi đẹp hơn mình, thấy trong bụng hơi buồn, hơi thấy là nhiều có cái tâm, có cái lòng hơi bất cỡ. Mình người ta giàu, trong ở đây lâu rồi, ta làm ăn được, ta mặc đồ tốt, còn mình đi ăn mặc bộ không được đẹp, mình thấy hơi buồn. Không biết quý vị có, tôi thấy có những người có, hả? Ở nhà không thấy gì hết. Rồi ví dụ có cái đám sinh nhật của ai đó, hay có cái đám giỗ qua đó, mình ăn mặc mình tới, mình nghèo mà mặc áo hơi cũ, mình thấy cái áo đẹp thấy hơi buồn. Vậy thì buồn như vậy thì sao quý vị? Phiền não. Tại sao mình buồn? Tại mình tham cái buồn, mình tham cái áo mới, mình chê cái áo cũ mình mặc. Vậy thì khi mà cái người tu đó họ nhìn liền hai cái áo, mặc dầu nó có cái áo mà màu này nó khác, màu kia nó khác, may này may kia khác, nhưng thực sự căn bản nó vẫn là áo, vẫn là vả không ở để che thân. Vậy thì khi chúng ta như vậy chúng ta dễ chi tốt không quý vị? Biết đủ, rốt cục nó cũng là cái áo để che thân, thấy không? Vậy thì mình cứ nhìn mọi việc như vậy thì mình sẽ thấy là mình đỡ đau khổ. Có chiếc xe chạy cả đường cà tay chạy nó không lên mình chạy được, thấy người kia mua chiếc xe mới thì cũng trong bụng á cũng muốn mua cái xe mới. Nhưng nếu mình quán sát cái đạo Phật đó thì sao? Hai cái xe nó có khác gì nhau? Mà cái xe là cái phương tiện đi thôi, nó di chuyển miễn nó chạy tới nơi tới chốn là quý rồi. Vậy thì mình biết mình nhìn như vậy thì sao quý vị? Cái lòng tham muốn, lòng dục mình không có tăng trưởng, nó không có tăng trưởng, nó biết dừng rồi đó. Thì cái chuyện đó là ngay trong lúc kia chúng ta đã đỡ, chưa thành Phật thì chúng ta đã bớt khổ rồi, nó là giác ngộ. Vậy thì cái chỗ giác ngộ ở đây là tức là nhìn thấy cái bản chất của sự vật, đừng có nhìn cái hình dạng bề ngoài. Bởi vì chúng ta ở đây á, phàm phu, thì chúng ta thường thường không nhìn cái bản chất, mà chúng ta chỉ nhìn cái gì quý vị, cái hiện tượng thôi. Bề ngoài chúng ta đoán người, ông bà mình nói rằng cái gì trong mặt là bắt hình dông đặc lắc tối sao chứ quý vị, trong mặt bắt hình dông là sai, là bởi vì sao? Sai ít ít là sai đạo Phật là sai, phải không? Ai không muốn làm quan làm tướng ở đây quý vị, là không muốn không? Nói gì nói cũng muốn à, mà giả sử tu á thì cũng muốn là khá là bà đầu làm điểu sao làm chiếc bát chiếc tướng từng tầng ai muốn lên đó hả? Vậy thì á, cái gì ở đời này có gì sướng làm vua? Đức Phật ngài bỏ, phải không? Ngài bỏ mà. Vậy thì ngài thấy không thiệt, mình nữa thì mình chạy theo như thế đó. Vậy thì tiền bạc của cả nhà lầu, ngày xưa thì chưa có xe, thì cũng có voi, có ngựa, thì ngài bỏ. Mà mình bây giờ lấy mình bị cổ phí cái đó sao? Phải không? Vậy thì mình phải tập sống giác ngộ như Đức Phật này. Thì chúng ta sống như vậy đó, mà quý vị biết sống trong cái tinh thần này, quý vị đỡ khổ nhiều lắm. Nhất là chúng ta qua đây, đỡ khổ nhiều lắm. Từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái xe, cái nhà, đủ thứ trên. Chúng ta nhìn qua mình nhìn lại, chúng ta thấy sao? Mình thua những người khác hết trơn. Mà thua thì cũng như mình sinh lòng đau khổ. Mà nếu chúng ta tập sống trong cái tinh thần đó đó, thấy trong cái bản thể, chứ đừng có căn cứ một cái hiện tượng, thì bớt khổ nhiều lắm, bớt rất là nhiều sự đau khổ. Nhất là những anh em trẻ tuổi, chúng ta sống trong cái tinh thần đó, đỡ nhiều lắm, rất là nhiều đau, đỡ rất là nhiều đau khổ. Bây giờ giác ngộ như là thấy được cái chân tướng của sự vật, ráng thấy, khó thấy lắm. Nó nói cho mình thấy, mình thấy nó, mình thấy cái bề ngoài không rồi. Mà bây giờ mình tập phải làm sao ráng, hãy thấy cái gì đó, giả sử cái khi nào rồi mình đau khổ, hả? Bất cứ một cái vật nhìn thấy là mình phải quán liền, suy nghĩ nó do cái gì nó hợp thành. Mà có như vậy rồi thì mình mới thấy được là mình tránh được cái đau khổ, mình tránh được cái dục, cái dục vọng. Cái đó là giác ngộ tâm, tức là cái tâm tỉnh thức. Còn ngủ mình thì có khi nói thật thì quý vị thấy, quý vị những người già rồi ha, nói là những người lớn tuổi rồi, những người lớn tuổi thì có cái đứa sao quý vị, ít ngủ phải không? Ít ngủ, lớn tuổi rồi thì ít ngủ, con nít thì nó ngủ mê man, sanh ra thì nó ngủ mê man suốt ngày suốt đêm. Người già già lớn lớn lên sợ quý vị thì ít ngủ lắm, phải không? Ít ngủ này quý vị ngủ nhiều hay ngủ ít? Ít ngủ mà ngủ nhiều là vậy quý vị. Có khi chúng ta nằm, chúng ta ngủ ngủ không được, hả? Vô trong giường, nó nằm giường mở cho cháu, con cháu ngủ hết trơn rồi ngủ không được. Mình nói là mình thức, chứ thực sự khi đó là mình ngủ. Mình thức á, là cái thân thể vật chất của mình, con mắt vật chất của mình nó mở, nó không ngủ được. Nhưng mà cái con mắt tinh thần của mình nó ngủ. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình nằm như vậy đó, mình ngủ là gì? Ở đời nó giữ đi ngày như là ngủ ngủ ngày là mờ mê mờ không biết ngủ thì đâu có biết chuyện gì xảy ra, phải không? Vậy thì mình mở mắt cao cáo, mình nằm vậy mình dắt tay chân tráng nghĩ chuyện năm xưa. Mà nghĩ chuyện năm xưa thì sao? Chuyện năm xưa nó dắt mình theo, mình khổ nhớ hồi nào ha, mình hồi nhỏ con gái, bây giờ mình già rồi, cái này đến chuyện năm xưa nó dắt mình. Vậy thì mình thức cái mình mới nghĩ tới chuyện khác, mà nghĩ chuyện khác thì nó khổ. Vậy thì biết Phật gọi trường hợp đó là ngủ. Ngủ đây đừng có tưởng là nhắm mắt cũng phải đâu. Có những người mở mắt trao cháo mà ngủ. Không biết quý vị có thấy không? Không thấy. Mở mắt trao cháo rồi ngủ. Là bởi vì mở mắt trao cháo thấy cái đường đi vậy mà không chịu đi vô cái vũng lầy. Chứ là ngủ coi vậy đó. Cái đường trong sạch không chịu chạy rồi nhèn vô cái vũng lửa. Chứ họ ngủ cái gì đó. Mắt mở nhưng mà ngủ. Ở mắt ở đây là pháp phân biệt. Mắt thiên, mắt phàm tục, mắt thịt. Mắt thịt. À, còn con mắt kia tức là con mắt trí huệ, con mắt thịt cho nó mở nhưng mà con mắt trí huệ nó ngủ. Thì chúng ta cẩn thận như chỗ đó. Cái thứ hai là bình đẳng tâm. Bây giờ quý vị có không? Có giác ngộ tâm không? Thế thì nghe rồi thì suy nghĩ tới xem à mình có nhận hộ tâm hay không. Mà quý vị biết nói cái này mà quý vị có đủ thì quý vị biết là mình về tới trình độ hay không nha. Thấy không? Mà hãy có được phần tức là được rồi đó. Giác ngộ có được phần rồi. Bỏ nhà đi tới chùa là mình có rồi. Mình thì ráng nó tăng trưởng thôi. Tôi không khuyên, tôi không khuyên phái cảnh giới đó, mình biết cảnh giới đó là mình quán. Cái thứ nhất là mình thấy việc trước mắt mình quán, thì cái này nó liên hệ đến cái phần đầu. Liên hệ đến cái phần đầu. Sở dĩ mình thấy sanh già mình rất khổ, mình không thấy nó thiệt, mình quán thấy cái bản chất của nó. Thì cái này nó liên quan tới cái phần khổ đế, chứ không phải là mình quán cái cảnh tượng mà nó ngoài đi, cảnh tượng nó vượt ngoài cái lý trí phàm phu rồi. Phật với Phật hiểu được, mình không hiểu được. À, ngày xưa mình đang nói chuyện về cái chuyện mà con nói quý vị là thấy cái hồn phụ khai sinh giảng đó. Hồi xưa đó thì khi mà lính Tây qua đánh Việt Nam thì sao quý vị? Hồn nghiệp lắm. Cái cụ Việt Nam á, hồi nào thì không biết. Rồi thấy Tây thì nó mang cái dài bút, chứ là dài ống cao đó, rồi cho là Tây không có gì, không có đầu gối. Thì quý vị biết sao? Nghĩ đến chuyện mà bỏ trái mũ của Tây đi cá, vì không có đầu gối cho cá. Thì chúng ta thấy là một cái lập thì không thấy. Đó rồi cái chuyện thứ hai nữa là gì? Tôi nhớ hồi đó có cái ông cố tôi còn á, còn nghiệp lắm, cũng lớn tuổi rồi, cũng lớn chết lâu rồi. Hồi đó nhà một cái máy hát, tôi nghĩ cái gì hát không? Cái hát dĩa đó. À thì hãy mà gì hát dĩa trên nhà khách, như phòng trên, nhà thợ trên á, thì ổng mới là ma thôi. Là bởi vì sao vậy? Không có người mà có tiếng, không có là ma là gì? Vậy thì chúng ta thấy đó, cái kiến thức của con người nó có mức độ, rất là có mức độ, có mức độ lắm, thấy không? Mà mình á, bây giờ mình lấy cái trí của mình lường Phật trí không được đâu. Ngay chuyện mà vi trùng đâu không biết là mấy trăm năm nay thôi, mình cái thiên vi mấy trăm năm nay mới thấy được, thấy không? Vậy mà Đức Phật đã nói ra từ ngày xưa là phải có vi trùng 25 cái kỷ trước. Vậy nên mình lường Phật trí không được, mình chuyện thực tế mình nhìn như này mình thấy là khổ. Đức Phật nói mình dần dần mình quán mình thấy. Cái thứ hai là bình đẳng tâm, cái lòng bình đẳng, tức là bình đẳng tức là sao quý vị? Không có phân biệt, không có có gọi là mình bình đẳng á, tức là khi mình thấy người ta đó quý vị, thì mình không có phân biệt nhiều cái ác của người thân. Trong cái đây quý vị, trong khi mình tu mình hoằng pháp á, là bởi vì nếu chúng ta không khéo đó quý vị, tôi thấy Phật tử cũng có trường hợp này mà không nên. Tu mà không bình đẳng. Tại sao không bình đẳng? Tới chùa của mình á, tới chùa của mình á, thầy của mình á, thì mình kính trọng mình cúng. Còn tới chùa của người khác, tới chùa mà thầy người khác á thì sao? Mình không trọng, mình không cúng. Cái này không nên. Cái này thiệt tình không nên gì. Đạo Phật là đạo bình đẳng. Mình không cần cúng. Không cần cúng gì. Tới chùa đó mình thấy Phật, Phật nào cũng vậy. Vì khi tới chùa thờ Phật đó là Phật là pháp thân, Phật là một. Tượng Phật này có thể khác, tượng Phật kia có thể khác, nhưng mà pháp thân Phật là một. Mà mình nghĩ như vậy mình tới mình cúng Phật, phải không? Chứ đừng có nghĩ chuyện thế gian, mình thì vẫn còn nghĩ thầy đó thầy tôi quy y, tôi cúng nhiều. Còn cái chùa kia đó không phải tôi quy y, tôi cúng nhiều. Không phải gì này. Thì khi mình làm trong tất cả mọi việc tu hành, khi mình làm phước thiện hay mình tu đó, phải giữ cho lòng mình nhận. Bởi vì nếu mà còn thị phi, còn nghĩ thử thì sao? Mình độ không được hết. Đây gọi là quảng độ chúng sanh mà. Phải độ rộng chúng sanh. Chúng sanh vô nguyên thì mình độ là vậy đó. Mình độ hết. Còn nếu mình thấy là người thân mình mới độ, người ghét mình không độ thì sao quý vị? Đâu có được, đâu có được, đâu có trọn vẹn. Phải không? Mình thì mình thấy có kẻ thù người thân. Ở đây mà nó sẽ ai mà lỡ mà chém mình một dao ha. Rồi có thể là rầy rà gì đó rồi nổ xăng lên rồi thách chém người một dao có vết thẹo thì sao quý vị? Nhớ thì cứ chết cũng còn nhớ, phải thấy cái vết thẹo là nhớ cho người đó, phải không? Phật không có. Quý vị thấy gương Đức Phật không? Đối với mình á, những người mà quán thù mình á thì mình ghét gai ghét đắng, đi tới chùa gặp bả vô trước là Phật đứng, mà giờ bả đi thì bả vô lại, nhưng tôi lại chung mình phong phú mình vậy. Nhưng mà khi mà bây giờ đâu biết, mà tới hễ mà tới cửa chùa thì Nói thiệt ở ngoài thôi, ngoài thế gian nó đầy là thị phi, thì nó mình không nói. Mất cái chùa rồi thì sao quý vị? Mà không mơ, bỏ hết những chuyện có bên ngoài. Ha? Con mắng có bỏ hết vô cái chùa là không mơ, là thanh tịnh môn. Mình mới vào lúc này mình ở trong cái thanh tịnh. Còn mà vào chùa mà biết cái lòng mà còn cái lòng sân si, còn cái lòng mà phân biệt á, thì không nên. Thì khi năm tội thêm trong không ít lợi vậy. Ở đây là đỡ lắm, tôi thấy ở đây đỡ, không có những chỗ đó. Còn có những chỗ khác thì khi bước vào chùa là cái trường danh lợi. Mà sao là trường danh lợi? Phật giống Phật tử này không thích cái Phật tử kia, với Phật tử kia không thích cái Phật tử này, thành hai bên cùng làm Phật sự, mà gọi là đấu tranh để mà làm Phật sự, giành nhau làm Phật sự, hay là mắng chửi nhau làm Phật sự. Thì hồi xưa Đức Phật có thọ cái thời này gọi là gì? Là gì quý vị? À, thời đấu tranh kiên cố. Đức Phật chỉ là mấy thời kỳ đầu thì cái thiền định kiên cố ha, hết thiền định kiên cố qua cái thời tháp tự kiên cố rồi xây các chùa các tháp, qua tới thời kỳ này là đấu tranh kiên cố, tức là Phật tử lo đấu tranh nhau thôi, đấu tranh với nhau mà quên chuyện tu hành. Vậy thì mình nếu mình đẳng là sao? Khi mình tu đó quý vị, mình tu cũng như khuyên người tu đó, không nên phân biệt kẻ quán người thân. Mà đối với đạo Phật, đối với mình, đối với người tu hành trong đạo Phật, có cái quán người thân không? Có không? Có khi như vậy? Có ai đó bà làm khổ hoài ha? Tu mà bà cứ khiến cho mắng chửi mình hoài, bà đối xót ví dụ như vậy. Có thể là bà người ngoại đạo, à mình sẽ thấy mình gõ chuông mới làm bộ tu hành ha? Mình yêu mình Phật mới làm bộ. Rồi có những người vậy. Vậy thì người đạo Phật đối với họ, mình nhìn họ những người họ quán là sao quý vị? Giờ quý vị tu có người nào cứ kiếm cớ phá hoài? Có những trong gia đình đó, nhiều khi có khi vợ vậy chồng không tu, thấy bà vợ niệm Phật chứ là cái gì nói xà bộ nói lẩm nhẩm miệng miệng đấy nghe, là khác cứ chọc bà thì mình tu không được. Vậy thì trường hợp đó mình nghĩ thì sao? Hay là mấy cụ lớn tuổi có con nghe, mình đi tu mình vô chùa tu rồi mới coi má ơi má tôi tu cái gì, là khác nó cứ ngăn cản mình hoài. Vậy thì vậy mình đối với họ mình nhớ ra mình thấy thì sao vậy? Giận như là mình thương, thương họ phá nhiều chừng nào đó quý vị, thương họ nhiều chừng ấy. Tại sao thương họ phá nhiều chừng nào đó, cảm ơn họ nhiều chừng ấy, là bởi vì sao vậy? Mừng á quý vị, tu chừng nào mà người ta phá mình nhiều chừng ấy, mừng chừng ấy, cảm ơn họ chừng ấy. Cái nợ mình thiếu họ đó họ trả, họ đòi đó. Có thể hồi xưa là nợ tiền, nợ bạc, nợ quan, nợ gì đó, bây giờ họ mới có nói đó, họ đòi nợ thôi. Mà tu thì họ nói nhiều nào cảm ơn họ nhiều đấy, thì cái nợ họ đòi, mấy họ đòi mình phải trả thôi. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật còn bị nữa mà, thấy không? Ngài thành Phật rồi mà vì sao ngài phải trả nợ? Vẫn phải trả nợ, nợ nhẹ thôi. Đề bà đặt ra nè, nó nói xấu nè, đặt chuyện nói xấu nè, nói là ngài ăn nằm với một cô đó có ma, nói xấu nè, nói rồi đi ngày đi núi như vậy đó, rồi xô đá đè ngay không đè chết thì đè dập ngón chân, thấy không nè, cho voi uống rượu để mà đạp ngay. Nhưng thì những chuyện đó ngài không có quán thù đề bà đặt ra, mà ngài lại còn sao cho rằng cái ông chuyện đề bà ra là sở hữu tri thức, là chính là cái người dạy mình cái cách tu, giúp cho mình tu. Thử mình có nhẫn được ra không? Có bị tu mà mình lên núi bị tu á, không có gặp một người nào trên á, biết thì sao mình còn giận với còn sống ở dưới này tu này, hôm qua cái tụng kinh vậy rồi tụng sạch tại thấy là tụng cao tụng thấp vậy, mình thanh tâm giận với, tức là mình giận lực mình chưa có, thấy không? Vậy thì cái mình tu đó đọc những cái lòng bình đẳng, người ta sợ duyên cho mình tốt là thuận duyên, ta giúp mình tu mình gặp những trở ngại đó đừng có sợ, bởi vì trong cái luận Bảo Vương Tâm Muội Đức Phật dạy sao? Xây dựng đạo nghiệp đừng có cầu không bị ma chướng. Ma chướng tức là những cái đó đó, đừng có nghĩ rằng ma là hồn ma phách lối, không phải vậy. Cái chuyện gì làm trở ngại người tu của mình là ma chướng, thấy không? Mà bởi vì không, bởi vì sao? Bởi vì không cầu ma chướng thì sao quý vị? Chứ nguyện không kiên cường, mình không kiên cường, mình tu mà trơn do từ đầu tới cuối mình đi thì chuyện đó thì chưa chắc à. Mà mình tu mà gặp trở ngại, gặp lông đông á, thì như vậy thì mới biết được cái lòng mình kiên cố hay không. Hả? Có kiên cố hay không? Có cái nhà lên mà không mưa thì sao biết cái nhà dột hay không? thế thì cái mình tu như vậy đó. Nhưng mà cái mình tu như vậy thì cái người mà phá mình cũng như cái người hỗ trợ cho mình đó quý vị, thì sao? Mình đều phát tâm độ họ như nhau. Chứ đừng có nghĩ là cái người này à, cái người này là ha, họ cúng cho tôi nhiều ra tôi độ cho họ, mai mốt họ chết tôi cầu siêu, người kia họ phá quá chết không cầu siêu, thì được không? Không được, không được. Chúng ta phải giữ cái lòng bình đẳng, độ độ đều, ha. Khi chúng ta từ cái việc tu, từ việc cúng dường, từ việc mà gặp đỡ quý thầy, gặp đỡ quý sư bà, quý cô, những cái việc khác mình đấu đãi là vì đấu đãi là vì tại sao vậy? Họ làm gì làm thì họ cũng là Phật. Họ ác bữa nay đó, ha, thấy bữa nay họ làm đúng chuyện ác hết trơn á, nhưng mà họ vẫn cái Phật tánh họ vẫn còn. Ai không làm chuyện ác, mình chắc chưa bên thân cũng làm chuyện ác. Tới vì hồi trước mình chưa tu mình làm chuyện ác đủ thứ cơ mà. Bây giờ họ làm chuyện ác, người biết đâu ngày mai á, sao quý vị? Họ hồi tâm. Thì Đức Phật nói rằng thấy hồ đầu quá thì sao? Hồ đầu chỉ nghe không? Thì họ làm ác, nhưng mà biết đâu trong những khi cứ vô mình nữa, họ làm ác mình đối đãi tốt cho họ đó, khi họ nghĩ lại hồ đầu chỉ nghe, thấy hồ đầu thì họ thành Phật, thấy chỗ thành Phật, không? Thì khi mà mình nhìn như vậy đó thì mình biết là mình không khổ. Họ làm ác cho mình thấy không khổ, mình thấy vui. Cái thứ hai đó là mình đổ được cho người ta. Và trong Đức Phật nói rằng cái quán không bao giờ trả quán. Lấy cái quán mà trả quán, quán không bao giờ giúp. Mà lấy cái gì trả quán quý vị? Lấy cái thương, lấy cái yêu, lấy cái ân mà trả quán đó, thì quán ngọn mới hết. Trong kinh Pháp Cú á, họ mắng chửi bao nhiêu mình vui vẻ bấy nhiêu. Thì có khi á, quý vị đừng có giữ cái lòng, đừng có giữ ôm cái lòng giận. Thì ôm cái lòng giận thì sao? Ở đây ai có giận, có ôm cái lòng giận. Quý vị ôm cái lòng mà bị thử, ôm cái lòng giận dữ thì rốt cuộc là mình chết trước, thể không ai chết hết này, phải không? Giờ quý vị nói thật, bây giờ quý vị giận tôi đi, ha, mà giận tôi mà tôi coi chuyện này chuyện ta bà đấy, chuyện không có không đáng gì suy nghĩ hết trơn, thì tôi vẫn về tôi ăn cơm ngon, tôi vẫn ngủ ngon, mà cái người giận nó ăn được cũng được, phải không? Tổ giả như vậy tức mình, họ nói một câu mà đã đời có những cái khổ lắm, qua một câu nói thôi, một câu nói mà sốc thông á thì cũng đã khó chịu rồi, phải không? Hãy nghe người ta nói mình thấp hơn mình cái là mình hãy mà nhẫn nhục khá khá chút thì nhích không nói, ha, nói câu tu nhẫn mà nhẫn được chứ mà nhẫn còn ở trong bụng, mà ôm về trong bụng thì sao cũng bị ăn được uống được nha, mà hãy mà ôm lên bụng thì mai mốt dọc thì thấy ghét rồi. Mình tu không nên vậy, bỏ hết, đừng có phân biệt, không nên, ha. Cái người ngày xưa đó họ tạo khó khăn cho mình, họ làm cho mình khổ nhiều chừng nào mình gián độ cho họ. Một là biết rằng cái nợ mình trả cho họ, cái nợ mình phải trả. Hai nữa là sao quý vị? Họ làm tội nhiều chừng nào đó mình thương họ nhiều chừng ấy. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hồi nào giờ mình không có giật tiền ai cho cái mai mốt lên bà đó, bữa trước bữa mượn bà giật tiền ta. Vậy thì theo người thế gian á thì chửi lại à, đâu chối cũng như hồi nào là khá là mắng chửi, không? Cái người tu hành kệ họ nói vậy đó, thương cho họ. Tại sao vậy thương? Bởi vì cái họ nói một câu, họ nói cho vui miệng như vậy đó, đời sau bị câu bị trâu, bị trâu bò nó cày trên lưỡi thì thấy mình thương cho họ, họ không thấy được kết quả, phải không? Chứ còn đừng mình mắng chửi lại thì sao, mình cũng như họ. Thì chúng ta nhìn cái kiểu đó thì không có phân biệt, có cái tâm bình đẳng rồi rồi hết chúng sanh. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới có lòng, chúng ta mới bằng thẳng. Mà bằng thẳng thì sao quý vị? Dễ tới trình độ lắm. Cái lòng mình bây giờ mình chưa đâu, tập. Tập ha. Mà ở trong kinh nói rằng trực tâm á là tịnh độ. Cái lòng mình mà bằng á là tịnh độ. Thâm tâm là tịnh độ, trực tâm là tịnh độ, trong kinh Di Ma. Cái lòng mình bằng như này là tịnh độ đó. Thấy không? Vậy thì mình nhớ cái đầu tiên là cái giác ngộ tâm. Cái thứ hai là cái lòng mình đẳng, thương xót bình đẳng. Con mình á, đã như là cái tình mà thế gian con mình thương nhiều hơn cháu, hay là con mình thương nhiều hơn hàng xóm. Nhưng mình trong cái Phật đạo đó quý vị, vì cái đau khổ dạy con mình bị Phật, nhưng mà nếu có hàng xóm nghe cũng dạy nó bị Phật. Là bởi vì sao? Bởi vì tránh được cái khổ chung, phải không? Cho nên ở đạo Phật không có cái chuyện mà tôi thấy có những phong môn tu của những người tu ngoài đó, nó là phải là để từ ruột, đó là cung phụng ông thầy, cung phụng ông thầy rồi mới truyền cho cái bí quyết để mà tu. Có nghe nói không? Truyền những cái bí quyết cái mới lớn để mà tu, cái mật pháp để mà tu. Đức Phật không có trường hợp, Đức Phật là ngài là đạo sư mà không có nắm cái tay lại, nghĩa là sao? Không có giấu cái gì hết, cứ xè tay ra liền dạy, coi như là những cái pháp người nói hết chính xác. Còn ở đây tôi thấy vẫn có những cái trường hợp, có những người ai nói là có những người đệ tử mà thân thiết rồi đó, cung phụng rồi đó thì là dạy cho tu, chỉ cách tu cho mau. Còn những người khác không có, thì tôi nghĩ là những người đó những người nói dối, nói dối không, không nữa là không thành thật đó, không thành thật. Mình tu mình cái việc mình tin ra là Phật mình tu rồi, còn ai nói thì nói. Mấy thầy có, tôi thấy có những trường hợp nữa, không phải là Phật giáo, có những tôn giáo khác á, nói rằng làm thế này thế này thế này để tử tham, để tử cưng mới vào trong, cho vào trong thấp để mà truyền riêng cái gì đó để mà tu. Cái chuyện đó là chuyện nói láo, nói láo. Trong Đạo Phật không có trường hợp đó. Cái gì Đức Phật dạy chúng ta là vì ngài coi tất cả chúng ta đều là con, mặc dù da đen da đỏ da vàng, già trẻ ngài coi tất cả chúng ta đều là con. Mà con như vậy chúng ta nói thật quý vị á, mình thế gian nè, mình thế gian á, có khi con 5-7 đứa mà có đứa thương nhiều đứa thương ít, hả? Con 5-7 đứa một đứa thương nhiều, còn Đức Phật của chúng ta thì không có, coi tất cả chúng sanh đều là con đồng đẳng. Ngài nói tất cả chúng sanh như la hầu la, coi như là ngài con của ngài không. Thành ra chúng ta nhớ là tập cái tâm bình thẳng. Bây giờ còn rồi mà mới có 2 tâm mà còn tới 4 tâm nữa, thôi giờ nghỉ thì tới mình nói nữa. Thì tôi tóm được là bữa nay nè, khi chúng ta tu đó, tôi lập đi lập lại hoài thì quý vị nhớ, trong cái pháp môn tịnh độ, cái chuyện đầu tiên đó quý vị là quán phải thấy được cái thế gian này là khổ, phải thấy là khổ, phải thấy được cái chỗ đó mới được. Bởi vì á, tu tịnh độ có cái có chỗ này, đó là thân tịnh độ yểm ta bà. Bao giờ quý vị yểm ta bà, quý vị muốn xa cái cõi thế gian này đó thì quý vị mới về tịnh độ được. Tại sao vậy? Xa thế gian không phải là lên núi, mà không phải là lên núi vẫn còn ở thế gian. Cái tôi muốn cái thế gian này là tức là những cái dòng lẩn quẩn của sanh già bệnh chết, của muốn không được, của ghét gặp nhau, của thương nhớ xa lìa, của ngủ ấm lần lần. Ha? Quý vị đi đâu á, trong thế gian này mà đi đâu cũng không tránh được cái chuyện đó hết. Vậy chúng ta thấy rằng à, sanh già bệnh chết là khổ nè, rồi muốn chẳng được, rồi thương nhớ xa lìa vẫn là khổ. Bây giờ mình thấy khổ thì sao? Nếu mình thấy chuyện đó là khổ mà mình cứ đi vào hoài thì mình sao gọi là người sao quý vị? U mê hả? U mê. Cái ông vô đông đánh bài sạc nghiệp mấy lần rồi, bây giờ cũng thấy, cũng lúc đầu cũng vô mình người ngoài mình thấy mình nói ông đó làm sao? Người sao khờ quá, dại quá hả? Vô quý vị nè, thấy cái ông vô sòng bà cũng đánh đi rồi luôn, hãy đi một lần thì sạc nghiệp, lần hai cũng sạc nghiệp, lần thứ ba cũng sạc nghiệp, lần thứ tư cũng lên. Mình người ngoài mình cười, mà cái ông gì sao dại quá. Vậy thì chúng mình cũng vậy đó. Sống được thế gian, biết thế gian là khổ, biết sanh là khổ, vậy thì đừng có đi vào cái chỗ sanh. Biết già là khổ thì tìm cái chỗ không có già, phải không? Biết bệnh là khổ, đi tìm cái chỗ không có bệnh, có được? Phải, mình đi vào cái bệnh tức là mình khờ. Chết là khổ, biết mình biết cái chết là khổ thì tránh mình đi vào cái chỗ chết. Vậy thì tránh những cái bát khổ mình tránh, mà hãy tránh như vậy thì có chỗ nào tránh được? Chỉ có một cái chỗ là cực lạc, mà không có những cái đó thôi. Chứ bây giờ quý vị sanh về đâu cũng có hết rồi. Sanh về bây giờ quý vị thành tiên nha. Có nhiều người nói là thành tiên lên trời đau lợi rồi cũng bị 8 cái khổ ra. Một thời gian nó không có, 500 năm, ngàn năm rồi rút cục cũng có rồi. Chỉ có một chỗ an toàn nhất, không có những cái khổ đó, đó là cầu về tịnh độ. Ha? Tịnh độ thì làm lớn, làm nhỏ, cao, thấp, không biết lại. Sanh về tịnh độ là không có rồi. Chúng ta thấy chỉ có cái chỗ đó là cái chỗ mà thoát khỏi được 8 cái khổ thôi. Còn tu những pháp môn khác thì sao? Có khi lạc, tu không tới nơi tới chốn á, thì thay vì mà được, thay vì thoát khỏi cái chuyện mà sanh tử đó quý vị, thì lạc lại cái trong dòng sanh tử. Lọt lạc là có khi là kiếp sau có thể trở thành tăng, kiếp sau quý vị có thể tu được, kiếp sau đầu thai là trở thành cái người đi tu, thì người đi tu là cũng sanh già bệnh chết cũng khổ, phải không? Rồi kiếp sau thành vua, làm vua thì cũng khổ. Là chúng ta thấy chúng ta tránh. Khi tu niệm Phật cái thì quyết định bỏ cái ta bà, chiếm cái chỗ không sanh, không già, không bệnh, không chết. chiếm cái chỗ mà không có xa lìa, không có xương nhóm xa lìa, không có cầu mà không được. Cầu là tỉnh độ, là cái chỗ mà chắc chắn nhất đáp ứng được cái tám cái đó. Rồi, đó là cái chuyện thứ nhất. Hằng ngày phải nghĩ, hằng ngày phải nghĩ. Chứ còn mà nếu quý vị mà không nghĩ thì mình quên. Mãi lâu lâu móng cái tâm thích cõi ta bà này thì sao? Bị phước báo nó rồi. Tới chuyện chết, là gần chết á. Trước cái phút chết đấy không? Thay vì mà tịch Đức Phật mà đưa tay ra rước á, mà mình không thích đi, mình không thích đi thì sao quý vị? Ở lại đó. Ngày không có một mình đi, không phải là ngày bây giờ quý vị đi không đi nhé. Có khi đi rồi con cháu còn lôi lên xe được à, phải không? Có khi không chịu đi con cháu còn lôi lên đẩy lên xe. Đức Phật Di Đà là tự nguyện mà, tâm tự nguyện mà, là ngày đưa tay, ngày tiếp dẫn, mà mình không chịu đưa tay thì sao vậy? Ngày đâu không bắt mình lên đó được. Vậy thì khi đó con cháu nó lôi, nhà cửa nó lôi thì rốt cuộc mình cũng trở lại cõi đời, thì chúng ta sống được đời ha. Ở đời đương nhiên phải ở có con, có cháu, có nhà, có cửa, có hết, nhưng mà đừng để nó cột mình. Cái đó là quan trọng đó quý vị. Nhiều khi quý vị tưởng là ông nói vậy, ông nghĩ mình xuống đừng mua xe, xuống đừng mua nhà, không phải. Xuống đừng ở với con cháu, không phải vậy. Ở với con cháu, ở với trong gia đình, tùy theo cái phương tiện tu ha. Nhưng mà tu ở trong nhà như vậy, như không để nó cột mình, cái đó là cái quan trọng. Quý vị hiểu đây không? Không có để nó cột mình, nó không có để những cái con cháu mình, cái của cải nó cột mình. Bởi vì để nó cột mình thì mình lại tự đoán được. Ở nhưng biết rằng ở bữa nay chứ ngày mai có thể mất, sống ý thức đó thì vậy thì không có để nó dính với nó cột mình chặt. Hãy hô buông tay mình buông tay. Cái điều đó không có nghĩa là tu như vậy, không có nghĩa là hiểu gì phải là thiên người, phải là bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con bỏ cháu, không có vậy. Vẫn ở nhưng cái lòng mình sao chứ đừng dính mắt gì, chứ đừng dính mắt sao. Mà không dính mắt thì sao? Mình sướng là bởi vì khi tỉnh độ Đức Phật đưa tay đó thì mình tới. Mà mình nghĩ rằng mình đi như vậy thì sao quý vị? Có lợi cho con cháu nữa, có lợi cho mình thương lâu dài đó, thì mình cái gì mình trở lại mình quá độ tụi nó, thấy không? Chứ còn nếu mà giờ thương gì lắm rồi mình chết, nó có đầu thai theo mình đâu, thì mình đầu thai một nẻo tụi nó cũng sống nẻo mà, phải không? Vậy thì nếu mình sanh lên trình độ khi mình trở lại hỏi ta bà rồi dạy cho con cháu. Rồi có khi quý vị thấy có những trường hợp, tôi thấy có những trường hợp đó, thầy chỉ cần có kể là cũng đâu năm 57, 58 gì đó, có bà cũng vậy, có bà đó đâu miền Trung á, tôi không nhớ chính xác, cũng bị tu á, ở nhà tu mà chồng con á không chịu nghe, cứ nó móc bà là anh trai cũng cứ nó móc rồi, cái gì cũng nó móc ở trên. Nhưng mà bà vẫn tu, một lần tu trình độ cho tới khi gần chết, bà mới nói với gia đình bà, bà nói với gia đình bà là bà chết, 18 bà chết, 18 tháng 4 bà chết, nói trước. Thế rồi mới thỉnh hòa thượng, với hòa thượng Bạch Sa thỉnh tới cùng. Thì khi mà thỉnh hòa thượng tới, hòa thượng bạn mình thỉnh tới được. Ở trường Việt Nam bạn trăm được. Thì nói là thôi để một bữa sau hòa thượng tới. Thì bà nói ở đó bữa sau đợi thêm bữa, đợi thêm ngày. Thì bữa sau hòa thượng tới. Thì nói từ giả cảm ơn thầy, thầy dạy. Mà tu đâu có chừng chục năm nữa hả? Niệm Phật chừng chục năm nữa hả? Nói thì nói là cảm ơn hòa thượng đã dạy con niệm Phật. Bây giờ con về tới thôi, đợi hòa thượng tới để cảm ơn. Thì sao quý vị? Thì sau khi hòa thượng tụng khai kinh á, vừa mà đọc cái lời vô cùng trọng tâm hết bài kinh rồi đó, bắt đầu vô khai kinh dài mà chấp tay với niệm Phật phải chết. Vậy thì sao quý vị? Con cũng đi tu, chồng cũng đi tu, mấy đứa cháu đi tu hết, cả gì đi tu hết. Mình thấy cái kinh nghiệm hồi trước bán đạo Phật bao nhiêu thì sau đó phát tâm xuất gia hết bao nhiêu, thấy không? Bây giờ quý vị cứ làm thử đó thật quý vị, ở nhà mà chồng khó gì khó tin luôn được, mà quý vị chết một cách yên lành ha. Mà tôi bảo đảm người tin á, quý vị làm được thật ha. Thay vì chết trần trọc, chết bức rứt, mình chết một cách êm lành, chết một cách ngọt dịu á, mình cho cái người, những người còn lại nó có bài học sống, cho thấy này mình tự lợi, thì họ sẽ tự nhiên họ quay đầu hướng thiện. Nói cái trường hợp đó một trường hợp đặc biệt á, là độ những người gia đình mình đó, mình sống được độ mình độ. Chứ còn nếu mình lên đánh níu thì sao? Ở lại cũng không được, đâu có sống ở lại đâu, họ ở với họ, thấy không? Mà cách tốt nhất quý vị là đáng tu. Bây giờ mình lấy cái thân mình để dạy cho con cháu ha. Không tham, không sân, không hận, dạy con cháu bằng cách sống của mình, không có mắng chửi, mà dùng cái lời ngọt để dạy dỗ, rồi từ từ như vậy mình sống. Đó là một lúc nào đó khi mình chết thì sao? Mình có những cái điều lành như vậy đó thì sao quý vị? Thì tự nhiên bao nhiêu đó cũng sanh cái lòng tin trong con cháu mình, chẳng những gia đình thôi và còn ở người ở ngoài nữa, thấy không? Thành ra thôi quý vị đang tu đó, là tức là cái mình tu như vậy đó, thì tôi nói lại nha, phải chán phải xa bà. Cái thứ hai đó, phải có cái lòng giác ngộ, thấy sự thiệt, đừng có bị nó dối, đừng có bị cái thế gian nó gạt mình. Cái thứ ba là không có lòng bình đẳng, phải thương xót thương mình, thương người, không có cái quán người thân, mãi đồ thì đổ hết mọi thứ sạch. Thì đó tức là hai cái tâm đầu của cái phần tác của đề tâm. Còn bốn cái tâm sau thì chắc là tôi nói thêm bữa sau và bữa sau nữa thì hết ha. Dù như nó cũng bị ráng, bị nhớ, tôi nói chậm chậm, rồi tôi nói là tôi lại cũng bị ráng, bị nhớ, bị tu. Có như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi thì rất tin lời Phật và lời bàn. Mà chúng ta làm vì sở dĩ chúng ta tu mà không được thành tựu là bởi vì chúng ta có vướng mắc. Thì trong cái 10 cái việc này là quý vị là những cái tổ, họ cắt chư tổ, họ trình bày lại những cái vướng mắc của mình, những cái hành trang của mình cần, thấy không? Quý vị nghe là quý vị ráng tập theo. Mà tập theo như vậy thì sao? Ngày xưa tổ tiên đạo nói ai tập theo mà ngày không thành Phật á, ngày chịu đọa địa ngục thế mà. Và tổ tiên đạo á, mà ngày xưa tiên đạo, tổ tiên đạo thì sao? Ngày niệm Phật như vậy đó, quý vị niệm ra một tiếng Phật á thì là vàng cái tâm bị sạch ra, hào quang sạch ra. Mà ngày nói ai mà lập theo đúng cái điều này nè, ha, người tu mà không thành Phật ngày chịu đọa địa ngục. Thành ra mình tính cái này là mình làm, mình ráng mình làm thôi, ha, ráng từ từ mình làm, được ít thì hạ phẩm. Mình làm chút chút thì thành hạ phẩm, mà mình làm trọn vẹn thì thượng phẩm thượng sánh đó, thấy không? Mà ráng làm thôi, cái vấn đề là ráng làm, đừng bỏ qua. Thôi bây giờ thì nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng, sau này phải tập, quý vị trong niệm Phật á phải tập cho cái nói cái bài dạy cái bài hồi hướng thì tịnh độ.